Như vậy thì quý vị thấy, tôi ví dụ như chúng ta bệnh, chúng ta bị sốt rét, run rẩy, thì mời bác sĩ hoặc là tới bác sĩ khám, thì bác sĩ biết à, đây là bệnh rét. Thì như vậy cái run rẩy đó là hiện tượng đau khổ đó. Nhưng mà cái run rẩy đó nó có nguyên nhân, phải không? Là gì? Thì bác sĩ phải tra cứu coi rét này là loại vi trùng gì đó. Biết là vi trùng à, do vi trùng gì đó nó làm cho run rẩy, thì biết được vi trùng là từ cái quả đi tới cái nhân. Biết được vi trùng rồi chưa? Rồi biết được vi trùng cái thuốc, tìm thuốc, thuốc nào mà giết được vi trùng đó, đó. Tìm thuốc đó chỉ chích hoặc uống vô, uống vô cái hết vi trùng, chết hết, thì lúc đó gọi là giết. Mà hết vi trùng rồi thì lúc đó là sao? Lúc đó là mãn, phải không? Mãn thì tức là niết bàn, là thảnh thơi. Như vậy thì cái đường lối của Phật dạy nó cụ thể, nó thực tế làm sao? Không có một cái gì huyền hoặc, không có cái gì mê tín mà chúng ta bây giờ không chịu tu như vậy, không chịu quan sát, không chịu tìm hiểu, mà cứ đặt lòng tin, tin ở Phật ban, tin ở Phật cứu, tin ở Phật độ, phải không? Mà không có nghe lời Phật để quan sát, để chiếu soi kỹ, rồi mình ứng dụng cái cách Phật dạy để tiêu trừ những cái mê lầm của mình. Mà tiêu trừ được mê lầm thì mình mới hết khổ. Mà mình không chịu làm cái đó thì làm sao hết khổ? Cho nên tu thì thật đông mà chưa chắc có vị nào. Có người tới hỏi thầy tu như vậy từ bé tới giờ thầy hết khổ chưa? Ai dám nói tôi hết khổ không? Dám không? Kể cả tăng ni, nó tu hồi 10 tuổi, 20 tuổi gì đó, bây giờ đã đầu bạc rồi, mà quý vị thấy khổ chưa? Nói sao? Vẫn khổ như thường. Bởi vì mình không có biết được cái nhân của nó, rồi cũng không diệt sạch cái nhân khổ, thì cái quả khổ làm sao hết được? Cho nên tôi nói rằng tu chúng ta phải nắm cho vững và hiểu cho tường tận cái gì làm cho chúng ta đau khổ, cái nguyên nhân nào, mà những nguyên nhân đó chúng ta diệt được rồi thì cái khổ nó theo đó mà hết. Cho nên quý vị đọc kinh Phật nhiều khi thấy dường như là bi quan. Phật nói thân này sao? Thân này là nhơ nhớp, là bất tịnh, để phá cái ái ngã, phải không? Rồi có chỗ Phật nói thân này như quyển, như quá, như kinh Kim Cang hay Bát Nhã, vân vân, để phá cái ái ngã. Như vậy thì tất cả cái đó là chỉ dùng cái trí tuệ mà quán chiếu, thấy rõ nó là nhớp nhúa, đúng như thật, thấy rõ nó là duyên hợp tạm bợ, đúng như thật, thấy tường tận như vậy rồi mình hết ái ngã. Mà hết ái ngã thì mọi cái khổ theo đó nó hết. Như vậy có phải là quán chiếu không? Quán chiếu tức là soi sáng, soi sáng lại mình, thấy tường tận con người mình, rồi thấy được nguyên nhân nào làm cho mình phải đau khổ như vậy, thấy tột cùng, đó là mình quán chiếu. Mà quán chiếu thì trí tuệ mình nó sáng, thấy đúng như thật là trí tuệ, thấy đúng như thật về thân, thấy đúng như thật về tâm, thì đó là chúng ta có trí tuệ. Còn không chịu quán chiếu mà cứ cầu xin Phật không thì có trí tuệ không? Đó, thì như vậy tôi dẫn để cho quý vị biết rõ cái gốc tu của đạo Phật. Vì vậy mà tôi mới đặt tên chiếu, chiếu là chỗ đó đó, phải soi sáng, đừng có mê lầm nữa. Như vậy mà có người nào chịu chiếu chưa? Cũng còn xin không à, chứ chưa có chiếu, phải không? Đó là chưa chịu mở sáng ở mắt trí tuệ. Rồi quý vị thấy, đó là tôi nói về thân, chúng ta mê lầm về thân. Rồi kế đó, mê lầm về tâm. Từ ngày tôi tu mà tôi nhận chân được cái lẽ thật về tâm của mình, thì từ đó tôi mới thấy chúng ta có cái mê lầm nặng nề về tâm. Như vậy tâm mình là cái gì? Đa số đều nói cái nghĩ suy, hơn thua, phải quấy, tốt xấu vân vân, đó là tâm mình. Như vậy thì nếu cái nghĩ suy, hơn thua, phải quấy, tốt xấu là tâm mình, thì khi những cái đó nó vắng mặt, nó không có hiện ra, thì lúc đó mình hết tâm, phải không? Như những phút giây quý vị ngồi thiền, không có nghĩ suy, không có hơn thua phải quấy, lúc đó quý vị không có tâm, phải không? Phải không? Nếu không tâm thì làm sao biết, làm sao thấy được vọng tưởng, làm sao biết rằng nó đương chạy nhảy vân vân. Mà biết mình có vọng tưởng, biết tâm nó đương chạy nhảy, thì như vậy còn có một cái gì nó thầm kín ở trong nữa, chứ không phải những cái nổi là hơn thua, phải quấy, tốt xấu vân vân. Như vậy mà lâu nay chúng ta chỉ lấy cái nổi đó, tức là cái tâm phân biệt chia chẽ sự vật tốt xấu, phải quấy, hơn thua vân vân, cho đó là tâm mình, rồi theo nó để tạo nghiệp. Cái gì cho là tốt thì dành với nhau, ai cũng muốn được, mà từ ai cũng muốn được đó là tham, mà người đó được mình không được thì mình giận, thì sân, phải không? Như vậy thì từ cái tâm phân biệt hơn thua phải quấy mà tạo thành thứ nghiệp tham sân si đủ thứ, mà đã nhiều nghiệp rồi thì cái khổ theo đó cũng vô cùng. Cho nên Phật dạy mình phải nhìn lại tâm của mình, đừng bị những cái tâm đối đãi hơn thua, tốt xấu vân vân nó làm chủ, mà phải buông, phải xả nó để trở về cái chân thật. Khi chúng ta nhận, chúng ta sống được với cái chân thật, thì đó mới là chúng ta tu. Còn nếu chúng ta chạy theo cái hơn thua phải quấy thì không bao giờ chúng ta tu được. Như vậy thì tất cả quý vị ngồi lại tự kiểm tra mình, coi quý vị có bị hai cái lầm đó không. Một là lầm về thân, cho thân là thiệt, thân là quý, thân là đẹp đủ thứ, thì có thấy vậy không? Mà thấy đó là do cái si mê ái ngã mà ra. À, từ cái ái ngã rồi nó sanh ra tham sân si đủ thứ. Bởi vì thương cái thân này quá cho nên ai đó cho cái gì bổ mà chia người này người kia không chia cho mình, buồn không? Bổ là được sống dai, được mạnh thêm, mà mình được cái đó thì được sống thêm dài, được mạnh khỏe, mà giờ không có phần cho nên giận tức. Còn nếu mình thấy thân này là tạm bợ, sống dai chết yểu không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ mê lầm hay là tỉnh giác. Chúng ta tỉnh dầu chết yểu cũng vẫn tốt, chúng ta mê dầu sống tới muôn tuổi cũng không ra gì. Quý vị phải nhớ chỗ đó. Nhiều khi mình thấy cái thân quá quan trọng rồi cứ cho nó sống, nó sống trong cái không phân biệt, không hiểu biết, không gì hết, mà cũng muốn sống. Sống để làm gì? Chúng ta phải sống hẳn là sống trong cái trí tuệ. Còn nếu không có trí tuệ, chết là tốt chứ không có gì hết. Bởi vì sống trong mê lầm, sống bao nhiêu tuổi cũng là vô giá trị. Còn dầu cho mình không sống dai, nhưng mà mình tỉnh, mình giác thì cũng là quý. Như vậy thì quý vị nhớ thiền sư Huyền Giác ngày sống được bao nhiêu? Sống có bốn mấy tuổi thôi, mà tới bây giờ chúng ta phải vẫn học với ngài, phải không? nào chứng đạo ca vân vân, chúng ta phải học thuộc lòng những câu Ngài nói. Còn nếu mà những người thường thế gian sống cả trăm tuổi mà không có cái gì hay, không có cái gì sáng, thì chúng ta có học không? Đó, để thấy rằng cái giá trị của con người là cái giá trị giác ngộ, cái giá trị thức tỉnh, chứ không phải là cái giá trị mê lầm. Mê lầm dù có mặt ở trên thế gian này bao nhiêu cũng là thường, không có gì quan trọng. Quan trọng là chúng ta được sáng suốt, được trí tuệ. Vì vậy mà đạo Phật cốt mở sáng trí tuệ cho chúng ta,